vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Hồ Quang Phú, chuyên khoa sản phụ và IVF ở Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi về bệnh lây truyền qua đường tình dục hay còn gọi là STI. Dạ thưa bác sĩ Phú, trước tiên xin bác sĩ có thể giải thích bệnh STI là gì và những loại bệnh STI phổ biến nhất ở Úc hiện nay là gì thưa bác sĩ ạ?
Thưa Thành Ngôn, thưa quý vị, thì vấn đề này nó là muôn thở từ ngày từ cả ngàn năm xưa, từ cái thời La Mã rồi họ đã biết những cái bệnh đề bệnh này rồi. Thì STI hay là hồi xưa gọi là STD là những cái bệnh nó gọi là lan truyền qua đường tình dục, thì tức là phải đi từ người này qua người nọ hoặc là qua sự đụng chạm giữa cơ thể người này người kia mới nó bị lây. Vấn đề này nó rất là nhạy cảm, có nhiều họ bệnh họ không dám nói ra hoặc họ sẽ đụng chạm mà vấn đề tình cảm quan hệ vợ chồng họ không ai muốn nhắc tới, không muốn nói tới thì nhiều cơ hội chịu đựng. Nam thì có dẫn đến vô sinh nhưng mà nó không nhiều, nhưng phụ nữ thì dẫn đến những cái hậu quả rất là kinh khủng trong suốt cuộc đời họ, giống như họ bị tắc nghẽn vòi trứng hoặc là bị những cái viêm trong cái vùng chậu, bị dẫn đến những cái đau bụng kinh niên hoặc bị nhiễm trùng kinh niên. Thì vấn đề này lây qua đường tình dục nó có rất nhiều loại bệnh, mà những cái như thông thường nhất mình nghe nói ở giang mai, lộ mủ, herpes, sẽ là bệnh xùi gà, bệnh viêm ký sinh trùng hoặc là bệnh HIV hay là bệnh bệnh hepatitis B. Nó những cái nó có thể lây qua đường tình dục quá. Thì thông thường nhất ở Úc hay là những nước phát triển thì vấn đề và bệnh giang mai là syphilis thì được kiểm soát kỹ lưỡng, nhưng mà ở Việt Nam nó khá nhiều, giang mai vẫn còn là một cái bệnh trạng là khá phổ biến và nó dẫn đến những cái hệ lụy cho ngay cả người phụ nữ có thai, và nó hệ lụy nó dẫn dài đến cả năm tháng tới cuối đời. Chlamydia, cái đó tiếng Việt là không có tiếng, nhưng mà là một cái loại viêm qua đường tình dục, nó sẽ dẫn đến những hệ quả vô sinh rất là cao, nó làm tắc nghẽn vòi trứng hoặc là nó bị viêm vùng chậu kinh niên hoặc những bệnh gọi là lậu mủ thì rất cũng là nó nằm chung với một đám, cũng là một loại vi khuẩn khác nhưng mà nó sẽ dẫn đến những cái y chang cũng như chlamydia là sẽ dẫn đến tắc nghẽn vòi trứng vô sinh và bệnh dẫn đến cái hệ quả khác. Rồi cái thứ ba nữa, bệnh HIV thì nói chung thì nó lây chắc chắn nó phải lây từ ví dụ người ta xài kim chung kim hoặc những chung đụng những quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa người đàn ông đàn phụ nữ hoặc những người đàn ông với đàn ông, thì cái này nó vẫn là một cái vấn đề nhức nhối trong xã hội dù rằng mình đã kiểm soát được cái vấn đề trị này. Và bệnh viêm gan B nó là một cái những cái nó cũng là nó rất dễ lây qua người quan hệ như hai người, nhưng mà đa số bây giờ là chúng ta được may mắn chúng ta được chích ngừa viêm gan B rồi, nhưng mà viêm gan B nó sẽ có hệ lụy lâu đời, nó có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Và còn một cái vấn đề nữa là có rất là nhiều loại nhiễm trùng qua đường tình dục, nhưng có một cái quan trọng nhất là bây giờ nó rất là hot topic, nghĩa là nhiều người nói về những cái bệnh nhân đến gặp tôi, có những người họ bị sùi màu gà rất là nhiều. Nó có nhiều loại, rất là nhiều loại, nhưng mà tại sao người ta chú ý nhiều là bởi vì khi mà phụ nữ đây bình thường là dù đến 26 tuổi hoặc là đầu tiên bắt đầu có quan hệ thì họ sẽ đi làm xét nghiệm tầm soát cổ tử cung. Thì ở đây tầm soát cổ tử cung ngày xưa người ta tầm soát ta tìm những cái tế bào ung thư, nhưng bây giờ trước anh ta tìm những con vi trùng gọi là HPV trước, nếu có rồi người ta mới đi bước tiếp tiếp ta tìm những cái tế bào bị tổn thương.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói về HPV thì có rất nhiều trường hợp người ta không thể nào suy ra được là nguyên nhân tại sao họ lại bị nhiễm HPV và những suy đoán có thể dẫn đến những hiểu lầm. Xin bác sĩ Vũ có thể giải thích cụ thể về điều này ạ.
Thật sự câu hỏi này rất khó trả lời, tại vì nó nói chung theo y khoa thì phải nói là 95% là nó do từ quan hệ người này qua người kia. Có một số nhỏ giả sử như là nó có thể những người mà đụng chạm chân tay nhau mà những vết cắt hay những cái gì đó họ có những họ bị lây lan bên nhiễm chất, hoặc là có thể như xài chúng ta xài dao cạo râu chung với nhau hoặc chúng ta xài những cái giống như chằng bàn chải đánh răng chung với nhau. Nhưng mà cái đó nếu giả sử mình thật sự nếu bàn chải đánh răng thì phải là chung trong nhà rồi chứ không phải là người ngoài, thì cái nó nên cẩn thận. Rồi có những người phụ nữ họ nói tôi bị vậy có thể tôi kể lây qua con tôi hay không, hoặc tôi lây lại cho chồng hay không, thì câu hỏi thì cũng rất là khó trả lời. Nhưng mà nếu quan hệ vợ chồng thì quan hệ với nhau thì đương nhiên nó sẽ có cơ hội nó lây lan qua nhau.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói về bệnh sùi mào gà do nhiễm HPV thì liệu tình trạng này có thể dẫn đến bệnh ung thư hay không? Và nếu mà có thì cái tỷ lệ là khoảng bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ ạ?
Bệnh lây qua đường tình dục về vấn đề mà sùi mào gà này á, thì ai cũng sợ đó, chết rồi tôi bị sẽ nó sẽ dẫn đến ung thư. Thật sự không phải đâu, không phải ai cũng bị sẽ dẫn đến ung thư, nhưng nó có rất là nhỏ thôi, ví dụ 5% có thể dẫn đến ung thư thôi, nhưng mà trong 5-10 năm hay gì đó mà mình không làm gì nó mới đi dẫn đến đó. Và còn lại tùy loại, mà có loại 16, 18, có loại nhóm khác nữa. Nhiều người họ đến gặp và nói à tôi trời ơi, từ lúc mà tôi biết tin này tôi đợi bác sĩ mấy tuần vậy, tôi ngủ ăn ngủ không được. Thật sự nói chung vấn đề mà bị sùi màu gà này á, nói trong cái thống kê thì khoảng 80% phụ nữ trong cái đời cuộc đời họ sẽ có một người sẽ có phải bị một lần bị cái con này.
Dạ thưa bác sĩ, nói về HPV thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng có rất là nhiều người hỏi rằng tại sao mà họ chích ngừa rồi họ vẫn bị nhiễm HPV, có phải là do thuốc ngừa nó không hiệu quả hay không thưa bác sĩ ạ?
Chích ngừa thường thường nó có thể, nếu mà chích ngừa mình chích ngừa sớm á, ví dụ như ở đây tất cả các em bé em trong trường 11 12 tuổi là nữ và nam họ được vào trường, y tá vào trường chích ngừa hết theo chương trình và chủng ngừa của quốc gia, thì cái tỷ lệ mà sau này mấy em bé em bị vấn đề này nó sẽ rất là nhỏ, có thể 1-2%, bởi trong y khoa mà khi không thể nào mà 100% được, chúng ta đạt được tới 95% là khá lắm rồi. Còn những người phụ nữ họ nói trước đây tôi có chích ngừa, tôi trả dù 450 đồng hay là gì đó chích hết mà thật sự bị, thì xin thưa là trước đây á là đa số là họ chích hồi xưa là cái thuốc mới nó chỉ ngừa được có bốn con thôi, nó gọi là quad, thì bây giờ á, thì những người chích đó họ sẽ miss out một số những con mà rất nhỏ nhẹ thôi, thì bây giờ họ đưa chương trình mới chích mới họ cho chích chín con, thì những cái thời gian sau những người sau này chích nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà nếu mà ngay cả những người đó họ chích ngừa trước đây mà họ bị vẫn còn bị sùi màu gà này á, thì họ bị những con rất là nhẹ rất là yếu, thì nó sẽ mà từ từ nó sẽ đào thải ra hết, không có cần phải lo gì cả. Nhưng mà quan trọng nhất là họ sẽ gửi tới bác sĩ chuyên khoa, chúng tôi sẽ soi, chúng tôi cổ xem cổ tử cung họ có bị ảnh hưởng gì hay không. Nếu không bị ảnh hưởng thì theo chương trình cứ mỗi năm xét nghiệm chính khi nó âm tính thôi vậy, không có gì phải khóc lóc hay là phải lo lắng suốt á, bởi hệ thống y tế sẽ lo cho quý vị, thì đừng lo, cứ đi đến bác sĩ sắp xếp rồi mình cứ theo dõi đúng thời hạn thì không có gì mà sợ cả.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS tiếng Việt. Bác sĩ Hồ Quang Phú, chuyên khoa sản phụ và IVF ở Sydney, giải đáp về bệnh lây truyền qua đường tình dục STI. Và thưa bác sĩ, đặc biệt về chuyên khoa của bác sĩ về phụ nữ mang thai, thì cũng xin bác sĩ cho biết là nếu mà thai phụ bị nhiễm bệnh STI rồi, thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Và cũng xin bác sĩ cho biết là nếu mà phải điều trị thì phải dùng thuốc chẳng hạn thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của thai nhi ạ?
Rất may là trong tôi làm mấy chục năm, 30 năm đây, rất ít ca nào mà phụ nữ mà trong lúc mang thai bị nhiễm trùng mà SCI này, rất may mắn hay là họ có, nhưng mà mình chúng ta tầm soát không thể để ý. Nếu mà giả sử như trong trường hợp xấu nhất mà người phụ nữ họ bị nhiễm trùng mà STI hay là những cái nhiễm trùng nhiễm qua đường tình dục này á, thì nếu mà nói về chlamydia hay là những cái con mà đậu mũi thì nó rất kinh khủng, cái đó bắt buộc người phụ nữ chúng phải những cái thuốc, mà đây cái thuốc nó có thể người ta uống nhiều thuốc, mấy người bệnh bệnh đậu mũi thì cho uống thuốc penicillin, không có cái gì 100% nhưng mà rất là an toàn. Rồi có những cái bệnh chlamydia thì có những cái loại thuốc mới bây giờ họ chích một mũi hay gì đó chỉ trong 14 ngày hay gì đó, nó sẽ giúp là chị không lây qua để em bé, hoặc là đa số thì lây là lây lúc mà em bé đi qua sinh qua đường âm đạo thì đi ra nó sẽ bị lây cái đó. Còn những người bệnh nó gọi bệnh herpes xương miệng, thì herpes là cái bệnh nó rất là phổ biến trước đây, nhưng về sau này càng ngày càng thấy ít đi, nhưng mới gọi những người gọi secondary tức người đã họ đã có bị trước đây rồi á, thì nó nằm ở trong cái dây thần kinh mình, sau này nó trở lại, nó giống như bệnh chickenpox, lâu lâu nó chạy ra ngoài làm lại vậy đó. Thì có thể khi họ những người mà mẹ mà bị cái đó thì có những cái thuốc mà chống gọi antiviral rồi những chống vi khuẩn đó, nó sẽ không ảnh hưởng em bé gì hết, họ sẽ phải cho uống, nhất là những người mà bị lần đầu tiên họ bị bệnh herpes đó mà gần tới ngày sinh trong vòng ví dụ 1 tuần 2 tuần trước khi sanh, thì bác sĩ khuyến cáo nên mổ chứ không cho em bé đi qua đường đó, sẽ nó lây khi nó vô. thì nó sẽ bị em bé sẽ bị bệnh bị hô hấp, bị nhiễm trùng hô hấp, thì cái đó rất là khó khó chữa cho em bé. Thì mà bên bác sĩ họ sẽ mình cứ nói với bác sĩ khám, bác sĩ có những cái quy trình họ lo cho mình. Còn những bệnh viện như mình hay HIV thì đương nhiên cái đó thì họ cũng vẫn có thuốc trị, hoàn toàn trị, không ảnh hưởng em bé gì cả.
Dạ thưa bác sĩ, còn trường hợp mà thai phụ chẳng may bị nhiễm viêm gan B thì sẽ như thế nào ạ?
Viêm gan B thì tùy, ví dụ như bị nặng hay nhẹ, có tổn thương về gan hay không thì bác sĩ quyết định cho uống thuốc. Có những bà bầu họ bị viêm gan B họ cần phải uống thuốc, thì đương nhiên đọc tất cả những nói chung đa số những thuốc và những cái chống những con vi trùng á thì đa số nó không ảnh hưởng em bé gì hết á, tại nó không có trong cái quy trình mà nó tiêu hủy những con vi trùng á, nó không đụng chạm đến cái tế bào em bé. Thì những người bệnh viêm gan B đó thì họ vẫn uống thuốc được, và khi em bé vừa sinh ra thì họ chích một cái mũi chống kháng thể và một mũi nữa là đặc biệt là để họ những cái con vi trùng là nó đã lan sẵn vô trong máu của đứa bé thì họ nó sẽ giết đó cái đó cho đó. Đôi chúng thì rất là hữu hiệu, chỉ có khoảng chừng 2% em bé có thể bị khả năng bị lây bệnh viêm gan B từ người mẹ thôi. Còn có rất nhiều cái loại khác thì như bệnh sùi mào gà, thì nếu mà trường hợp em bé người mẹ bị rất nhiều dưới vùng dưới thì khi sanh thì đương nhiên họ khuyến khích nên sanh mổ gì đó để con bé không bị viêm đường hô hấp. Nhưng mà cái đó thì nói chung thì nó cũng ít khi thấy lắm, đời sống bây giờ họ không để những cái đó nó xảy ra nữa, thì nó rất rất may mắn là chúng ta hệ thống y tế nó tốt, bác sĩ gia đình thì họ rất là lo, rất là chu đáo, ngoại trừ những bệnh viện công thì nó hơi có trục trặc trong thời gian gần đây thôi. Thì nói chung thì những ngay cả người mẹ mà họ bị vậy thì không có gì phải lo lắng em bé, thì chúng tôi sẽ chẩn đoán cho điều trị đúng phương pháp thì nó sẽ không ảnh hưởng gì em bé, còn hơn là chúng ta chịu đựng để đó là em bé sẽ bị những cái ảnh hưởng lâu dài về sau. Nhất là bệnh viện như bệnh Giang Mai đó, bệnh Giang Mai kinh khủng lắm, để lại những hệ lụy kinh khủng trong suốt cả cuộc đời đến khi tuổi già luôn. Em bé có những người mẹ họ bị sẽ bị thai lưu chết trong bụng mẹ, hoặc khi em bé nó sinh ra nó bị dị tật, nhất là bệnh tim, bị dị tật tim đủ thứ. Thì tổng quát là có bệnh thì đương nhiên hệ thống y tế, hệ thống bác sĩ gia đình rất là tốt, thì cứ đến gặp rồi họ không họ biết thì họ sẽ gửi tới những bác sĩ chuyên khoa, thì đó chúng ta nên làm. Thật sự nó thuốc nó không ảnh hưởng gì em bé đâu, chỉ có những loại thuốc vậy đó. Thì biết mình bao nhiêu lâu rồi thì mình cố gắng mình trị thì không gì phải lo lắng, ngồi đó ôm cái bầu mà 9 tháng 10 ngày mà lo lắng mà khóc thì cái đó thì không đáng ha. Cứ quý vị cứ an tâm đi, hệ thống y tế ở đây thì cố gắng mọi người bác sĩ có tâm thì sẽ giúp mình. Còn những cái gì mình không hiểu không biết nên hỏi bác sĩ đi, trước khi mình đi tìm những cái nguồn tin mà trên mạng thì bây giờ nó vô hình vạn trạng, mình đánh vô cái gì nó cũng hiện ra hết. Rồi những cái lời mà tin đồn miệng đừng có tin lời, tất cả những nên nghe bác sĩ đi. Thì cái vấn đề mà hiện nay vấn đề truyền thông nó rất là phổ biến, rồi những cái AI artificial intelligence nó ra đời rất là thông thường, và mọi người cũng ai cũng có khả năng gọi là truy cập trên mạng. Thì cái vấn đề mà tôi vừa rồi tôi có rất nhiều bệnh nhân hỏi về vấn đề khi xài thuốc hay những cái xài dược liệu thì trong khi mà họ bị mãn kinh rồi, và do tin tức họ có những một vài bác sĩ nào đó trên mạng họ nói nên xài thuốc này nọ, thì thật sự cái câu trước đây tôi có một cái đề tài tôi đã nói với Thanh Ngôn là vấn đề phụ nữ sau khi mãn kinh cần phải xài những cái gì, thì nói chung thì vấn đề của người đã đến cái tuổi mà khi mà buồng trứng đã hết làm việc rồi, tức là họ không không còn hormone của kích thích tố nữ nữa và họ không còn kinh nữa, thì có những cái rối loạn về cái học một cái nội tiết tố trong người mình, chúng ta có cần bổ sung trở lại hay không, hay chúng ta phải chịu chấp nhận đó là quá trình tự nhiên. Thì câu hỏi rất là khó trả lời, vì trước đây có những cái nghiên cứu trên thế giới họ nói là xài thuốc nội tiết tố để bổ sung lại cho xảy ra những cái biến chứng như giống như ung thư ngực hay là cao máu bị đứt động mạch não hay bị đông mạch máu trong chân hay trên màng phổi tắc phổi. Thì sau đó thì con nghi khuyên là khoan đã, chờ những cái kết quả sau nghiên cứu trở lại để tìm lý do tại sao đúng hay sai. Thì hiện tại thì nói chung là tên phổ thông thì mọi người không dùng thuốc và họ chịu, ngoại trừ nếu mà giả sử trường hợp mà họ không chịu nổi thì bác sĩ sẽ cho thuốc, tùy trường hợp tùy ca chứ không phải một loại thuốc nào nó cũng hợp cho mọi người cả. và nhất là những nước Úc có hệ thống Medicare miễn phí thì chúng ta nên tin lời bác sĩ, tại chúng ta có khả năng, chúng ta khám bác sĩ không tốn tiền thì chúng ta nên đến hỏi ý kiến bác sĩ hay hơn.
Và cảm ơn bác sĩ Phú đã giải đáp các câu hỏi trong tạp chí Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ ạ.
Cảm ơn Tinh Ngôn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.